SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất là vui được trở lại quý vị vào tối thứ hai hàng tuần. Và tối nay, tất nhiên, chủ đề của chúng ta không thể nào thiếu được, đó là giải bóng đá nữ thế giới World Cup 2019 đang diễn ra tại Pháp, rất sôi động. Có những tin vui, có những trận đấu ấn tượng và cả những tin buồn nữa liên quan đến Matildas mà trong chương trình tối qua Xuân Ngọc đã chia sẻ với quý vị, đã bình luận với quý vị chi tiết rồi. Nhưng mà có vẻ như đến ngày hôm nay thì nỗi buồn đó vẫn còn chưa xua tan được tất cả mọi thứ đối với những người yêu bóng đá, phải không thưa quý vị? Và như thường lệ trong chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, mặc dù là World Cup chấm dứt đối với các cô gái Matildas rồi và những trận đấu rất hay, rất cuốn hút trong rạng sáng ngày hôm nay cũng đã ít nhiều làm chúng ta bớt đi cái nỗi tiếc nuối đối với Matildas, nhưng đối với tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn nên chia sẻ một đôi điều liên quan đến thất bại của Matildas. Có lẽ là với anh cái điều đó cũng không khác tôi là mấy, cũng có những cái đôi nét buồn, nhưng mà cái việc thua như vậy nó cũng hợp lý thôi phải không?
Vâng, mặc dù chúng ta đi được vào đến vòng thi đấu loại trực tiếp và mặc dù chúng ta thua trên trận phát đền, nhưng theo tôi nghĩ cái việc mà đội tuyển của chúng ta dừng chân lại ở cái vòng thi đấu loại trực tiếp đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng. Và nếu chúng ta nhìn lại mình thì chúng ta khó có khả năng mà vô địch trước những đối thủ đến từ châu Âu hay Bắc Mỹ thi đấu rất là hay. Họ không chỉ có các cái nhân tố về thể lực, về kỹ chiến thuật, về kỹ thuật mà họ còn có tinh thần đồng đội, và đặc biệt là cái cách mà làm bóng đá của cái đất nước họ và cái sự quan tâm đến đội tuyển của họ thì có vẻ như là đã được toàn diện hơn rất là nhiều. Về đội hình của chúng ta thì đối với lần này thì chúng ta cũng bị sứt mẻ về đội hình vì chấn thương, rồi chúng ta lại thay tướng khi mà giải chỉ còn có vài tháng, nên là cái sự chuẩn bị của đội tuyển của chúng ta thực sự không phải là tốt nhất có thể ấy. Và vào giải đấu thì chúng ta thấy rồi, chúng ta có những điểm yếu, chúng ta có những điểm mạnh. Thế nhưng mà ở cái môn bóng đá đỉnh cao và đặc biệt là vào những cái thời khắc quyết định, chúng ta phải biết cái điểm yếu của mình để mà che chắn. Thế nhưng mà cái điểm yếu mà tôi nói ra ở đây đó chính là cái lối chơi của chúng ta dựa quá nhiều vào hai cánh, và chúng ta tưởng rằng là mỗi một khi chúng ta tạt bóng vào thì đối thủ sẽ uy hiếp được đối thủ. Thế nhưng mà Na Uy đã tận dụng rất là tốt các cái kẽ hở ở hai cánh của chúng ta khi mà chúng ta mải lên tấn công, và những cái đường xẻ bóng từ nách vào của Na Uy đã phát huy được tối đa tác dụng. Và nếu chúng ta có đi thêm được nữa, có thắng được Na Uy trong cái trận đấu ngày hôm qua trên chấm phạt đền, thì tất cả những đối thủ lớn khác mà chúng ta sẽ gặp phải ở trong các trận tứ kết và bán kết cũng sẽ khai thác được những cái điểm yếu này. Cái điều đáng nói ở đây là chúng ta đã rời World Cup, và có lẽ đây cũng là một cái trải nghiệm tốt để Liên đoàn bóng đá Australia và đặc biệt là những người mà làm World Cup bóng đá nữ của Úc nhìn lại. Chúng ta đã có 2 năm chuẩn bị rất là tốt và mọi thứ chỉ trở nên có thể nói cái công tác chuẩn bị của chúng ta vào những cái tháng cuối cùng là thực sự là không tốt. Đây cũng sẽ là World Cup của rất là nhiều người, như là có thể là Lisa Divina, đây cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của cô. Thế nhưng mà những cái cầu thủ trẻ khác như là Sam Kerr có những trải nghiệm để nhìn lại, và hy vọng rằng các cô gái của chúng ta lấy cái kinh nghiệm này để trong những cái giải đấu lớn sắp tới, đặc biệt là giải vô địch châu Á, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, và hy vọng chúng ta, các cô gái của chúng ta sẽ đem về một chiếc cúp không trong tương lai không xa.
Vâng, nỗi buồn trên sân cỏ của các cô gái Úc dù sao đi nữa thì nó cũng là một cái nét nào đó, nó cũng là một cái nét của thể thao. Thế nhưng mà trong tuần vừa qua thì các cô gái Úc không trên sân cỏ chơi các môn thể thao khác thì lại mang đến một cái niềm vui bất ngờ, thưa bình luận viên Việt Hoàng. 3 ngôi sao đều đoạt được danh vị số 1 của thế giới này, rất là đáng nể.
Vâng, khi mà nỗi buồn của các cô gái chơi bóng của Úc có thể nói là vẫn chưa nguôi ngoài, thì những cô gái đến từ khác cũng đã đem lại rất là nhiều niềm vui cho khán giả trong ngày thứ bảy và rạng sáng ngày thứ hai, vào ngày chủ nhật và trong rạng sáng ngày thứ hai tuần này, khi mà Sally Fickleborn đã giành chiến thắng ở trong cái giải đua surfing chuyên nghiệp ở Rio, và qua đó cô cũng chiếm cái vị trí số 1, ngôi vị số 1 trên thế giới. Và đây có thể nói là một cái ngôi vị rất quý giá cho một surfer đến từ Úc. Và cái tin vui thứ hai đó là Ash Barty, sau khi mà có thể nói là thành công bất ngờ ở giải Roland Garros, và trong cuối tuần vừa qua thì cô cũng đã giành chiến thắng, qua đó thì giành thêm điểm để trở thành cái tay vợt nữ số 1 trên thế giới, vượt qua Naomi Osaka. Và đây có thể nói là cái chiến thắng rất là xứng đáng cho cái sự trở lại mạnh mẽ của Ash Barty khi mà cách đây 3 năm cô đã buộc phải tạm xa con vợt vì trầm cảm và cái lý do cá nhân khác. Thì đây có thể nói là một cái tấm gương cho những cái bạn trẻ chơi thể thao, và đặc biệt là tấm gương cho nhiều các cái tay vợt tennis khác của Úc, khi mà chúng ta thấy rằng là dù tuổi còn rất là trẻ và đặc biệt là gặp những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống, thế nhưng mà cô đã trở lại mạnh mẽ. Và điều đáng nói ở đây là cái cách hành xử của Ash Barty trên sân thì đã gây được sự cảm động của rất là nhiều các khán giả và những người đồng nghiệp của cô, khi mà cô luôn khiêm tốn mặc dù giành được những cái chức vô địch Grand Slam hoặc giành được cái vị trí số 1 thế giới, thì nhưng mà cô vẫn hành xử một cách rất là khiêm tốn ở trên sân banh nỉ. Và cái tin vui thứ ba đó là Hannah Green cũng đã giành cái giải major đầu tiên trong sự nghiệp golf của mình. Ba cô gái đến từ Úc giành được ba cái vương vị quán quân trong cuối tuần vừa qua đã làm bớt cái nỗi buồn khi mà Matilda của chúng ta đã phải rời World Cup bóng đá nữ trong cái vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.
Chúng ta trở lại với Matilda thì cho dù là họ có giành chiến thắng được trước Na Uy trong trận đấu vào ngày hôm qua đi nữa thì đối thủ của họ chắc chắn sẽ gặp đội tuyển Anh. Và chúng ta đã nhìn thấy đội tuyển Anh vượt qua Cameroon như thế nào với ba bàn thắng. Những cái quan trọng là lối chơi, là phong cách, là tinh thần của họ, hưng hực khí thế. Một cái chiến thắng mà tôi tin rằng đội tuyển Anh ngẩng cao đầu, hướng thẳng tới ngôi vô địch của World Cup năm nay, thưa anh.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý ý kiến của anh Ngọc là cái điều đáng nói ở đây là dù bất cứ trước đối thủ nào thì nhưng mà đội tuyển Anh vẫn thực hiện cái lối chơi, tự tin về cái lối chơi của mình, và cái lối chơi này rất là khác với lối chơi của bóng đá Anh mà chúng ta từng biết đến, đó là cái pha xử lý tạt cánh đánh đầu. Và các cô gái của Anh thì trên con đường đi đến trận tứ kết thì có thể nói là trình diễn một lối đá rất là đa dạng. Họ chơi bóng xuống cánh, chơi bóng chọc khe, và những cái bàn thắng trong ngày hôm qua của các cô gái đến từ Anh là cái điểm rõ nhất cho cái sự đa dạng trong lối chơi của họ. Và đặc biệt nếu quý vị có theo dõi bàn thắng thứ hai của đội tuyển Anh trong ngày hôm qua thì mình thấy được cái sự xử lý tinh tế và đặc biệt là cái sự đa dạng trong lối chơi của các cô gái đến từ Anh, khi mà Lucy Bronze có một pha dẫn bóng vào trung lộ và sau đó cô có cái cú có thể nói là sửa má ngoài chân phải chọc khe cho tiền đạo Ellen White. Và Ellen White khi mà lọt xuống qua hàng phòng ngự của Cameroon cũng rất điềm tĩnh chỉnh bóng và sút bóng. Đây có thể nói không những chỉ là về kỹ thuật mà có thể nói là về sự bình tĩnh của các cô gái đến từ Anh là đến tuyệt vời vào ngày hôm qua. Và tôi chắc chắn rằng là rất là nhiều người có cho rằng là đội tuyển Anh có điểm rơi về thể lực chưa được tốt, thế nhưng mà có lẽ càng thi đấu càng hay, và đặc biệt là với cái những cái chiến thắng liên tục tốt như vậy thì theo tôi nghĩ đội tuyển Anh dần dần càng có sự tự tin, và có lẽ điểm rơi của thể lực của họ lại rơi vào trận bán kết và trận chung kết, thì chưa biết chừng các cô gái của Anh cũng sẽ làm nên lịch sử khi mà lần đầu tiên vô địch của giải bóng đá nữ thế giới năm nay.
Và chúng ta nhìn vào cái được, nhìn vào những điểm đẹp của các bóng hồng trên sân cỏ, thế nhưng mà cũng còn một vài điểm tôi thấy là cũng chưa hài lòng và cũng chưa đẹp cho lắm, đặc biệt là nó lại liên quan tới cái trận thua này của Cameroon. Cameroon cũng có những cái thể hiện, những cái thái độ tôi nghĩ là chưa đủ fair play.
Trong cái trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, các cô gái đến từ Cameroon để lại bao nhiêu các cái ấn tượng đẹp bởi những cái pha xử lý bóng tinh tế, và họ giành cái tấm vé cuối cùng để vào vòng đấu loại trực tiếp vào phút cuối cùng của trận đấu ở vòng bảng, thì có thể nói đã làm rất là nhiều người cảm thấy ngất ngây. Thế nhưng trong cái trận đấu thua đội tuyển Anh vào rạng sáng ngày hôm nay thì có thể nói họ lại để lại những cái hình ảnh không đẹp bằng những cái có thể nói là những cái cách cư xử thiếu chuyên nghiệp trên sân. Khi mà đội tuyển Anh ghi bàn thắng thứ hai và trọng tài đã quyết định rằng là công nhận bàn thắng thứ hai và bàn thắng này, sau khi VAR xem lại thì các cô gái đến từ Anh không rơi vào thế việt vị. Thế nhưng các cầu thủ của Cameroon đã có thể nói là phản đối một cách kịch liệt và họ đang định không ra sân, không thi đấu tiếp. Và đây có thể nói là một điều không tốt. Và trong hiệp 2 khi mà đội tuyển Cameroon bị thước từ một bàn thắng vì đã được ghi ở trong một cái tư thế việt vị, đặc biệt là cái đường truyền, cái cầu thủ mà truyền bóng đã rơi vào tư thế việt vị trước khi truyền được bóng cuối cùng. Thế nhưng các cầu thủ Cameroon lại một lần nữa có thể nói là thể hiện cái sự phẫn nộ, mặc dù là trọng tài đã có được sự hỗ trợ của VAR và quyết định hoàn toàn chính xác. thì những cái hành xử trên sân của các cầu thủ Cameroon cho thấy cái sự thiếu chuyên nghiệp của họ, và đặc biệt nó lại là những hình ảnh không đẹp trong cái kỳ World Cup lần này, và nó làm có thể nói là mất đi phần nào cái hình ảnh của họ ở vòng bảng.
Anh vừa mới nhắc tôi nhớ lại những cái tình huống trong cái giải đấu năm nay World Cup 2019 dành cho các cầu thủ nữ với phần hỗ trợ của VAR, hệ thống trọng tài thông minh qua màn hình, và được rất là nhiều những trọng tài ngồi trong phòng thu hình để mà xem xét kỹ từng chút một. Và những tình huống VAR có thể nói rằng là nó thông thường nó sẽ khiến cho người ta phải suy nghĩ, phải gây tranh cãi thì mới cần sử dụng đến. Thế nhưng mà có vẻ như là VAR bây giờ ngày càng hoạt động tốt hơn, thưa anh.
Vâng, có thể nói trong cái kỳ World Cup bóng đá lần này, VAR đã để lại rất là nhiều các cái ý kiến trái chiều. Có người thì thấy rằng là VAR rất là tốt, có người thì lại không, đặc biệt là những cái cầu thủ và những cái đội bóng lại phải chịu thiệt từ VAR. Chịu thiệt đây có nghĩa rằng là họ, cái quyết định VAR đã tước đi những cái bàn thắng của họ. Có thể nói là theo tôi nghĩ đa số các quyết định mà VAR đưa ra trong cái kỳ World Cup lần này là hoàn toàn chính xác và đã giúp cho trọng tài làm công tác một cách công minh. Nhưng điều đáng nói đây, chúng ta phải nhớ rằng là VAR mới được áp dụng trong 1-2 năm trở lại đây. Thế nên là chắc chắn còn rất là nhiều các cái bất cập, hoặc là còn rất là nhiều những cái điều mà chưa tốt, mà chưa được hoàn hảo khi mà sử dụng VAR. Thế nhưng chúng ta phải nhớ rằng là nếu mà chúng ta không áp dụng thì chúng ta sẽ không có được những cái trận đấu công minh trong tương lai. Và có thể trong tương lai chỉ 1-2 năm nữa thôi thì FIFA cũng như các liên đoàn bóng đá của các châu lục tìm ra cách để sử dụng VAR một cách hợp lý nhất, tấm gương để tin tưởng vào VAR trong tương lai. Chúng ta phải nhớ rằng là vào những năm 1980, khi chúng ta đưa ra cái luật về việt vị, thì chúng ta biết rồi, đến tận bây giờ hơn 20 năm chúng ta vẫn còn rất là nhiều tranh cãi về luật bẫy việt vị. Thế nên là để một cái luật và để một cái công nghệ mới được trở nên hoàn thiện thì chúng ta phải cần có thời gian.
Và thôi thì bỏ qua VAR sang một bên, chúng ta đến với diễn biến trận đấu có thể nói là tâm điểm của rạng sáng ngày hôm nay, tâm điểm của vòng knockout giữa Brazil và chủ nhà Pháp. Những gì mà nhận định trước trận đấu của giới thể thao, giới chuyên môn thì cũng đã đánh giá ít nhiều favor, đánh giá cao Brazil hơn một chút so với đội tuyển Pháp. Nhưng mà mọi người đều nhớ rằng Pháp được thi đấu trên sân nhà, và không chỉ có sân nhà mà họ còn có may mắn trong trận đấu này. Và tôi tin rằng là thần may mắn đã mỉm cười với Pháp để mà đưa họ đi xa hơn vào vòng tứ kết, thưa anh.
Vâng, có thể nói Brazil đã cho thấy rằng là phong độ chỉ là nhất thời và đẳng cấp mới là mãi mãi. Và trong cái trận đấu trước một đội tuyển Pháp có thể nói là có được sự hưng phấn, lại có được sự tự tin khi thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả nhà. Thế nhưng mà các cô gái Brazil mặc dù đã bị ghi bàn trước nhưng họ vẫn bình tĩnh thể hiện được cái khả năng của mình, gỡ hòa, và họ chỉ để thua ở trong những cái phút hiệp phụ. Và có thể nói là cái chiến thắng của đội tuyển Pháp cũng hoàn toàn hợp lý ở đây, là bởi vì các cô gái đến từ Pháp có thể nói là thi đấu đã rất là cố gắng. Và mặc dù họ chỉ may mắn thắng ở Brazil ở trong hiệp phụ, thế nhưng mà theo tôi nghĩ đội tuyển Pháp đã cho thấy được rằng là họ có đầy đủ khả năng để đi đến trận đấu cuối cùng nếu như họ tiếp tục thi đấu một cách có tổ chức, và đặc biệt là họ tiếp tục có được sự tự tin và có được sự cổ vũ của các khán giả nhà. Còn về phần các cô gái Brazil thì theo tôi nghĩ sau cái kỳ World Cup này thì có sẽ rất là nhiều người sẽ đặt dấu hỏi liệu Marta, ngôi sao lớn nhất của Brazil, còn tiếp tục thi đấu hay không, và liệu nếu như ngôi sao lớn như Marta, cái kinh nghiệm của Marta không còn nữa, thì liệu các cô gái trẻ sẽ có thay thế được cái kinh nghiệm và đẳng cấp của Marta hay không. 1-2 năm nữa chúng ta sẽ chờ xem các cô gái đến từ Brazil sẽ thi đấu như thế nào ở những cái giải đấu lớn tiếp theo.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ bây giờ là lúc mà chúng ta nhìn những trận đấu mà chỉ trong một vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ bắt đầu. Và chắc chắn là nó sẽ thu hút rất là nhiều sự quan tâm, bởi vì một trong những ứng cử viên vô địch cho mùa giải năm nay, đội tuyển Mỹ sẽ lăn bóng. Đối thủ của họ là Tây Ban Nha, một đội bóng hạng trung ở châu Âu. Một trận đấu cũng rất là thú vị khác, một cái cặp đấu mà tôi tin rằng cũng rất là cân tài cân sức giữa Thụy Điển và Canada sẽ diễn ra vào 5 giờ sáng mai. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trận đấu giữa Mỹ và Tây Ban Nha thì có thể khá là dễ đoán rồi, nhưng mà đối với trận đấu còn lại thì tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu mà rất là đáng xem. Đáng xem ở chỗ là nó cân bằng và sẽ gay cấn đây.
Vâng, có lẽ trong 4 trận đấu còn lại của cái vòng thi đấu loại trực tiếp thì Thụy Điển gặp Canada là trận đấu cân bằng nhất và khó đoán nhất, bởi vì cả hai đội bóng này có lối chơi tương tự giống nhau, các cầu thủ có chiều cao, thể hình, thể lực tương đối giống nhau, và hai cái lối đá đều rất là hiện đại. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất là khó đoán và một trận đấu rất là đáng xem. Còn ở những cái trận đấu còn lại giữa Tây Ban Nha và Mỹ, giữa Ý và Trung Quốc và giữa Hà Lan và Nhật Bản, thì đây đều là những trận đấu mà chúng ta có một đội bóng được đánh giá rất là cao. Mỹ được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha, Ý được đánh giá cao hơn Trung Quốc và Nhật Bản, và Hà Lan được đánh giá cao hơn Nhật Bản. Đội tuyển Ý và đội tuyển Hà Lan có lẽ đã một tay chạm được vào cái tấm vé ở vòng tứ kết, khi mà các đối thủ của họ là Trung Quốc và Nhật Bản đều không thể hiện được quá nhiều ở trong các trận đấu vòng bảng. Và nếu như Ý và Hà Lan tiếp tục thể hiện được cái phong độ của mình thì có lẽ là Trung Quốc và Nhật Bản sẽ không có nhiều cơ hội. Còn về cái trận đấu của có thể nói là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là giữa Tây Ban Nha và Mỹ, Mỹ được đánh giá rất là cao, và theo tôi nghĩ trong cái trận đấu này thì nếu đội Mỹ tiếp tục thi đấu với cái phong độ ấn tượng ở vòng bảng thì có lẽ Tây Ban Nha sẽ không phải là một cái đối thủ xứng tầm. Thế nhưng mà trong các cái trận đấu còn lại, 4 trận đấu còn lại, thì theo tôi nghĩ nếu mà trận đấu nào có bất ngờ nhất thì có lẽ là trận đấu này. Nếu như các cầu thủ của Tây Ban Nha, đặc biệt là các cầu thủ ở hàng phòng ngự của Tây Ban Nha có thể giúp các cái đội nhà đứng vững và có thể nói vô hiệu hóa được các cái đợt tấn công của đội Mỹ, và để giúp các tiền đạo của họ triển khai được các đợt phòng ngự phản công. Và nếu như các tiền đạo của Tây Ban Nha dứt điểm tốt hơn ở trong cái trận đấu vào rạng sáng ngày mai thì có thể Tây Ban Nha cũng sẽ làm nên một bất ngờ. Thế nên theo tôi nghĩ trong cái trận đấu giữa Tây Ban Nha và Mỹ, có thể Mỹ sẽ thắng rất là đậm, nhưng cũng có thể Tây Ban Nha sẽ làm nên một điều bất ngờ. Chúng ta sẽ chờ xem trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào.
Vâng, và nếu như bất ngờ đó xảy ra thì Xuân Ngọc có thể khẳng định luôn với quý vị là World Cup này là World Cup dành cho các đội bóng châu Âu, bởi vì cho đến bây giờ thì đa số các đội bóng đi vào sâu trong mùa giải năm nay đều là các đội bóng đến từ lục địa châu Âu cả. Và đó là một cái điều khá là đặc biệt cho giải đấu của năm nay. Thế nhưng điều đó có trở thành sự thật hay không thì chúng ta hãy cùng theo dõi hai trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng mai, một trận đấu lúc 2 giờ sáng giữa Mỹ và Tây Ban Nha và 5 giờ sáng trận đấu còn lại giữa Thụy Điển gặp Canada. Trận đấu vô cùng hấp dẫn. Một lần nữa rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.